Trên đầu xuống ta đi, tổ quốc đã vươn mình. Trên núi lê cầm hờn hờn cắm như chiều sâu. Ôi xuân sao chín trăm hối thúc đã rụng ra khắp chốn rộn ràng. Ôi lưa thiêu dây bập bùng, tay đồng thừa tay vũ thương. Trên đầu xuống sông lăn, xiềng xích với bao ta.
Núi vẻ bất khuất, tác giả Xin Sao, chương 21. 2 giờ, trời tối thui, mưa nặng hạt, gió thổi phần phật. Tắt máy 4 chiếc PBA, từ từ cắm mũi vào bờ. Một toán lính lặng lẽ đổ bộ lên dãy đất ven sông cách huyện lỵ Hồng Ngự chừng 5-7 cây số, rồi sau đó biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Để không lộ bí mật cuộc đổ bộ của toán biệt kích, thủy thủ đoàn của 4 chiếc PBA phải dùng xào đẩy cho tàu trôi ra giữa dòng sông mới nổ máy và bắt đầu cuộc tuần tiễu thường lệ trên dòng sông Tiền. Một trung đội 24 người, 4 toán, mỗi toán 6 người. Đây là trung đội biệt kích đầu tiên mà Bộ Tổng Tham mưu của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thử phóng ra để trách nhiệm chiến thuật du kích, bao gồm các hoạt động như ám sát, bắt cóc và phá hoại. Trung đội biệt kích của Liên đoàn 81 biệt kích dù đặt dưới quyền chỉ huy của Trung úy Tùng, trung đội trưởng và thượng sĩ Nhất Hưng, trung đội phó. Một già một trẻ, một suy tư, một kinh nghiệm. Tùng và Hưng là cặp bài trùng trong nhiều chuyến công tác đặc biệt và quan trọng. Sự kính phục lẫn nhau và hiểu biết trách nhiệm và chia sẻ gian nguy khổ cực đã tạo nên tình đồng đội keo sơn gắn bó, và đó là một trong nhiều yếu tố khiến cho họ thành công trong những công tác hiểm nghèo nhất. Giải lính căn trường xong, Tùng quay các toán trưởng lại thành vòng tròn. Tôi lãnh toán 1, đứng mặt trước, còn Can Nhí lãnh toán 3 ập vào sau lưng đồn bộ đội, ông Hưng lãnh toán 2 phụ kích quân tiếp viện, Hà lãnh toán 4 đánh vào huyện bắt mấy thằng công an. Phải làm nhanh và gọn, mình sẽ có 15 phút để thanh toán mục tiêu. Mấy ông có gì thắc mắc không? Đồn công an đóng ở đâu hả Trung úy? Trung úy Hà lên, Trung sĩ Hà lên tiếng hỏi. Ngần ngừ giây lát, Tùng nói nhỏ. Tôi cũng không biết, có gì hỏi dân hay nhờ dân dẫn đường, hay ông cẩn thận. Hưng cười khà. Trung úy đừng lo, mình đánh bất ngờ, vả lại tụi nó gần 2 năm nay lo ăn chơi phè phỡn, nên đâu có đề phòng. Mình đánh cái ảo là xong. Tùng vỗ vai Can Nhí, đi em. Trung úy để em đi trước. Can vẫy tay ra lệnh cho lính. Tùng gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng thằng em thân tín của mình. Can, biệt danh Can Nhí. Nhí là danh từ mà bạn bè đặt cho nó vì thấy nó trẻ tuổi nhất và thân hình cao không quá thước rưỡi của nó. Nhưng đừng tưởng nó nhí mà ăn hiếp. Bên trong cái thân hình nặng không đầy 50 kg đó là một thân võ thuật, võ gia truyền, võ Việt Nam, với những ngón đòn tối độc, những ngón đòn giang hồ quái dị. Từng nhớ một lần ở An Lộc, trong đám cố dân Mỹ có trung sĩ John Anderson, cao 1'8", nặng hơn 100 kg, cao thủ nổi tiếng của quyền Anh. John rất hãnh diện về cá nhân cũng như coi thường tất cả lính Việt Nam, kể cả lính biệt kích dù. Nghe lính đồn hắn thách thức Can Nhí đấu võ, Can từ chối, điều đó khiến cho John càng thêm mục hạ vô nhân. Hắn tìm cách gây sự để bắt Can Nhí phải so tài với hắn. Can đem chuyện tên cố vấn gây sự với mình báo cho Tùng biết. Tùng trình bày sự việc với đại úy Smith. Ông ta là người hiểu biết và rất có cảm tình với lính biệt kích dù. Nghe Tùng trình bày xong, ông ta cười nói với Tùng. Tại sao mình không để Can Nhí dạy thằng cốt độc đó một bài học? Tôi với anh sẽ làm chứng là thằng John sẽ gây sự trước với Can Nhí, và Can Nhí chỉ tự vệ mà thôi. Cuộc đấu võ lan truyền, toàn thể lính biệt kích và cố vấn Mỹ đều có mặt, đa số lo sợ cho Can Nhí vì thân xác quá chênh lệch, một bên giống như con chuột, còn một bên là con khỉ đột to lớn rành ràng với các cú đấm nặng ngàn cân. Chỉ cần trúng một đòn thôi là Can Nhí phải vỡ mặt hoặc nằm nhà thương cả tuần lễ. Tuy nhiên Can Nhí lanh như sóc, Nó vờn thằng Kỷ Đột mệt vã mồ hôi trước khi tung sát thủ. Cú đánh bằng nội ra chân lực vào ngay đản trung khiến cho thằng John sùi bọt mép, nằm thẳng cẳng. Đại úy Smith phải gọi trực thăng tải thương. Sau lần đó, đám cố vấn nhìn can nhĩ và lính biệt kích với cái nhìn thán phục và ngưỡng mộ. Họ có thái độ thân thiện, lịch sự và ăn nói lễ phép mà giúp đỡ tận tình hơn. Trung úy, Tùng mỉm cười khi nghe can nhĩ gọi. Đồn bộ đội đó, Trung úy. Hơi gật đầu, Tùng nhìn đăm đăm ngôi đồn nằm sát bên cạnh con rạch nhỏ. Tháp canh nhô lên cao, hiện mờ mờ trong bóng đêm. Tên lính gác đi đi lại lại, em nghĩ sao, hơi xa phải không? Tùng nghĩ thầm, can nhĩ gật đầu. Nếu gần hơn em sẽ thổi cho nó một phát là xong ngay. Can nói tới cái biệt tài thổi xì đồng và kim độc của mình. Tùng gật đầu cười trong bóng tối. Trung úy, chắc mình phải để thằng Năm Không Giái làm việc cho chắc ăn. Ừ, gọi thằng Năm Không Giái tới. Tùng mình cười khi nói tới tên người lính chuyên môn bắn xẻ, đồng thời cũng là một biệt danh nổi tiếng nhất trong trung đội. Năm là người châu Đốc, ít học, hiền lành và chất phác. Tuy nhiên Năm lại là được mọi người nể nang nhờ tài bắn súng, nhất là bắn xẻ. Tùng đặt cho Năm cái tên rất kêu là Năm Vũ Khí. Tuy nhiên trong tiệc rượu ở Pleiku, ông Thượng Sĩ Hưng xỉn mới gọi đùa là Năm Khí Giới, rồi sau đó lính lại sửa thành Năm Khí Giái. Lâu dần họ nói chạy ra là Năm Không Giái. Bởi vì đối với người miền Nam, nhất là dân lục tỉnh, thời họ phát âm chữ giái với chữ giái không giống như nhau, khiến cho Năm Vũ Khí trở thành một đề tài diễu cợt của trung đội. Đưa tay chỉ tháp canh với bóng một tên lính, Tùng thì thầm, em cho thằng đó ngủ giùm anh. Nghe răng cười trong bóng tối, Năm Không Giái nâng khẩu súng đặc biệt của mình lên. Đó là khẩu M14, có gắn ống nhắm và bộ phận hãm thanh nơi họng súng. Với khẩu súng đặc biệt cộng thêm cái biệt tài bắn súng, Năm Không Giái có thể bắn đứt cuống cháy dừa cách xa trăm thước. Đưa khẩu M14 lên nhắm, dây lát xong, Năm Vũ Khí bóp cò, bụp, âm thanh nổi lên. Tùng thấy tên lính canh lảo đảo rồi ngã xuống. Anh vào mặt trước còn em vào mặt sau. Can nhí kéo toán lính của mình đi. Tùng ra dấu như những bóng ma lính biệt kích rồ biến mất trong bóng đêm. Tạch 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 ầm ầm, tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ y ầm trong đêm tối khiến cho đám bộ đội đang ngủ say chợt giật mình thức giấc. Chưa kịp chạy ra khỏi phòng, chúng chợt thối lui khi thấy 5-3 người lính mặc quân phục rằn di ảo vào với súng chĩa lăm lăm. Không phòng bị lại bị đột kích bất ngờ, đám bộ đội phải giơ tay đầu hàng. Dồn kẻ địch ra giữa sân, Tùng lên tiếng. Tôi là Trung úy Tùng thuộc Liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ai trong các anh là người chỉ huy ở đây? Toán bộ đội im lặng giây lát rồi một giọng nói nhỏ và chậm vang lên. Tôi là trung đội trưởng. Hơi mỉm cười, Tùng nói lớn. Mời anh ra đây nói chuyện. Một thanh niên tuổi gần 30, tóc cắt ngắn, mặc chiếc quần xà lỏng với áo thun trắng, chậm chạp bước ra. Quan sát vị trung úy biệt kích dê lát, thanh niên hỏi. Tôi là thiếu úy Đỉnh, đại trung đội trưởng, các anh định làm gì, giết chúng tôi? Tùng cười nhẹ, lính Việt Nam Cộng Hòa của chúng tôi không giết tù binh. Kín đáo quan sát can nhí, thoáng thấy nét mừng rỡ hiện ra trên mặt của đám bộ đội. 24 khẩu súng AK-47, trung liên và đại liên của địch, được lính đem ra chất đống nơi góc sân. Nghe tiếng súng nổ dồn dập nơi hướng chợ quận, Tùng nói với can nhí, anh dẫn một toán đi, còn em ở lại đây canh chừng, cho lính bó súng của tụi nó lại để mình đem về. Tùng dẫn 5 người lính chạy nhanh về hướng chợ, tuy tiếng súng đã im nhưng lửa lại cháy sáng hơn. Trung úy, một người lính thuộc toán 4 xuất hiện. Tùng hỏi nhanh, có chuyện gì? Tụi này đụng với đám công an, bắn chết 3 thằng, bắt sống 5 thằng, trong đó có thằng sếp công an quận. Anh em mình có ai bị gì không? Tiếng của Hà vang lên trong bóng tối. Mấy thằng công an chuyên môn ăn hiếp dân chứ đánh nhau thời giờ ẹt. Sống mình bắn chỉ thiên mà nó cũng đái trong quần anh ơi. Tùng cười lớn khi thấy Hà cùng với một người lính xuất hiện. Có tin gì của ông Hưng không? Hà lắc đầu. Không, hướng ổng nằm phục kích nghe em dơ. Em đoán tụi bộ đội sức mấy mà dám đi ban đêm. Phải đợi tới sáng mai tụi nó mới lò dò xuống. Khẽ gật đầu, Tùng quay qua nói với Tú. Người lính mang máy truyền tin. Em gọi tàu đón mình lúc 5 giờ. Bây giờ mình tập họp dân tới đồn công an nói chuyện chơi. Mấy trăm dân quê đứng im dưới ánh đuốc bập bùng. Họ im lặng nhìn mấy chục tên bộ đội và công an đang bị trói tay, đứng sơ rớ giữa khoảng sân rộng. Kính thưa đồng bào, tôi là Trung úy Tùng, thuộc Liên đoàn 81 biệt kích nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở bên kia bờ sông Tiền. Nghe bộ đội và công an chuyên môn ăn hiếp đồng bào nên chúng tôi tới hỏi thăm sức khỏe của tụi nó. Từ đây trở về sau chúng tôi sẽ tới viếng thăm đồng bào nhiều hơn nữa. Đồng bào tin tôi đi, chúng tôi sẽ trở lại. Ngừng lại, Tùng nhìn đám đông, anh thấy mắt của người dân quê chất phát hiện lên vẻ vui mừng. Những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ trở lại để giải thoát đồng bào và đất nước ra khỏi sự cai trị, độc tài của Cộng sản. Hướng về đám bộ đội và công an đang lấm lét nhìn mình, Tùng nghiêm giọng: chúng tôi sẽ trở lại, các anh nên thức tỉnh để đối xử đàng hoàng với đồng bào, cũng như bỏ hàng ngũ Cộng sản mà theo về với quốc gia và dân tộc. Đưa tay vẫy chào những người dân quê đang đứng im dưới ánh đuốc bập bùng, Tùng của các anh em biệt kích biến mất vào bóng đêm. Trời xế chiều, ánh nắng mặt trời của một ngày hè vào cuối tháng 8 rọi xuống khoảng sân rộng và phẳng phiu. 50 người lính mặc quân phục tác chiến rảnh rỉ, nơi ngực áo có in hình một cái đầu con cọp đang nghe răng. Họ đứng, nằm, ngồi trò chuyện với nhau dọc theo hai dãy nhà lợp lá. Đây là căn cứ của chiến đoàn 1 xung kích của sư đoàn 102 biệt động quân, thuộc lực lượng đột kích chiến thuật chiến lược đặt dưới quyền chỉ huy của tướng Hiếu. Toán lính vội vã trở lại hàng ngũ khi hai viên sĩ quan cấp tá bước ra, đó là đại tá Bảo, tư lệnh sư đoàn 102 biệt động quân. Còn vị trung tá chính là trung tá Hiện, tham mưu trưởng kiêm chiến đoàn trưởng chiến đoàn 1 xung kích. Vị sĩ quan trưởng Toán giơ tay chào kính cẩn cấp chỉ huy của mình. Bảo và Hiện giơ tay chào đám đông, xong Bảo hắng giọng: anh em binh sĩ, đại diện cho chiến đoàn 1 xung kích, các anh em sẽ là những người lính đầu tiên của biệt động quân đánh nhau với địch trên đất của địch. Tôi biết các anh em sẽ làm rạng danh người lính của biệt động quân nói riêng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Các anh em sẽ chu toàn nhiệm vụ mà Tổ quốc và dân tộc đã giao phó cho chúng ta. Đó là nhiệm vụ của người lính chiến đấu cho tự do và độc lập của dân tộc. Hôm nay anh em sẽ được chỉ huy bởi Trung tá Nguyễn Hữu Hiện, tham mưu trưởng kiêm chiến đoàn trưởng chiến đoàn 1 xung kích của sư đoàn 102 biệt động. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên hồi lâu mới dứt. Nhìn một vòng 50 người lính xung kích, Trung tá Hiện cao giọng: anh em binh sĩ, khuya nay tàu của hải quân sẽ đưa tôi và anh em sang bên kia sông mở cuộc phục kích. Đoàn xe tiếp tế của quân địch đang đóng bên biên giới miên dọc theo sông Vĩnh Tế. Chặn đường tiếp tế của địch, thời chúng ta mới làm cho địch ngưng đánh chiếm phần đất tự do mà tôi và anh em cùng gia đình của chúng ta đang sống. Tự do hay là chết, ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng tỏ cho bộ đội của Võ Nguyên Giáp là chúng ta, những chiến sĩ bất khuất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vẫn tiếp tục cuộc chiến đấu cho tới khi nào giải phóng quê hương của chúng ta ra khỏi sự cai trị tàn ác của Cộng sản. Tiếng vỗ tay nổi lên cùng với tiếng hát của 50 người cất cao.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Việt Nam đi hôn nó nước xây thay. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang ngôi phù tiền thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam.
Hiện mỉm cười nhìn quốc. Cả hai vị sĩ quan chỉ huy đọc được trong mắt của lính một ý chí bất khuất và can trường. 6 giờ sáng, ánh tà dương le lói rọi trên màu áo hoa rừng của Hiện thành màu vàng óng ánh. Quỳnh Hoa nắm tay chồng, mắt nàng rưng rưng. Hiện nói nhỏ với vợ khi thấy binh sĩ dưới quyền chỉ huy của mình lặng lẽ xuống tàu. Anh phải đi. Quỳnh Hoa gật đầu, nước mắt của nàng ứa ra hòa với bóng tối xóa dần hình bóng của Hiện. Chiếc Tibia từ từ tách bến, đưa những người lính sang sông. Ngày xưa Kinh Kha còn được Thái tử Đan mở tiệc đưa quân, đưa qua sông, dịch, để hành thích bảo chúa Tần Thủy Hoàng. Hôm nay Hiện, chồng nàng và những người lính xung kích sang sông không có người đưa, không tiệt tùng tiễn biệt, họa chăng chỉ là nước mắt của những người ở lại. Những người lính của chiến đoàn 1 xung kích đi làm nhiệm vụ của những người trai thời chinh chiến, trong âm thầm và cô đơn, không vinh quang, cũng không cần ai biết tới. Trời sáng mờ mờ, sương mù răng răng, mặt sông Kiểu Long sóng gợn lăn tăn. Ông thầy uống cà phê ông thầy. Chẹm, người lính mang máy truyền tin đưa cho Hiện cái ly nhựa vàng ố bốc mùi cà phê thơm thơm. Thông thả nhấp ngụm cà phê của thằng em thân tín. Đưa cho, Hiện cười đùa. Lâu quá anh không có uống cà phê thành ra quên mất mùi vị. Làm sao mà em có cà phê? Hiện hỏi vì ngạc nhiên. Sau khi rút về Hậu Giang, thời cà phê hầu như là thứ hiếm, quý và mắc tiền nhất. Nó mắc hơn cả xăng. Cười ha hả, Chẹm nói nhỏ. Buôn lậu ông thầy. Cà phê phải đi vòng từ Ban Mê Thuật sang Thái Lan, rồi sau đó nhập vào rạch giá. 1 kg 500-300 ngàn đồng tùy theo ngon dở. Theo thói quen, Hiện đưa tay lên túi định lấy thuốc lá ra hút. Chợt nhớ mình đang ở trong vùng địch, Hiện cười nhẹ. Giờ này mà được hút thuốc lá. Chẹm cười liếc quanh quất. Giờ này mấy thằng bộ đội còn chồng càng ngủ. Ông thầy cứ làm vài hơi đi. Hiện lắc đầu uống thêm ngụm cà phê đen. Mặc dù thèm thuốc lá nhưng anh phải làm gương cho lính. Hãn đại úy trưởng Toán xuất hiện. Trung tá dậy sớm thế. Hiện cười nhẹ. Trời lành thành ra hơi khó ngủ. Đại úy uống cà phê không đại úy? Hãn kêu lên với một giọng ngạc nhiên khi nghe lì lính mang máy truyền tin mời mình uống cà phê. Em làm sao mà có cà phê? Từ hồi mình về Hậu Giang tới giờ anh thèm cà phê muốn chết. Chẹm đưa cho Hãn ly cà phê đen, nhấp ngụm nhỏ. Hãn gật gù. Tuyệt, cà phê Ban Mê Thuật ngon số rách. Tiếc là mình bỏ Ban Mê Thuật, mấy thằng mán Việt Cộng đâu biết uống cà phê. Hiện cười nhẹ. Hãn ở Ban Mê Thuật lâu không? Tôi ở Pleiku 3 năm thưa trung tá. Tôi có nhiều kỷ niệm về Pleiku. Nhấp ngụm cà phê, Hiện nói bằng giọng mơ màng. Tôi cũng thế. Lần đầu tiên tôi biết yêu. Cô bồ của tôi ở Pleiku giống như trong thơ của Nguyễn Tất Nhiên. Em Pleiku, má đỏ, môi hồng. Hãn cũng cười. Cô bồ của tôi cũng vậy, học đề nhị. Nếu không có vụ mình rút khỏi Pleiku, thời chắc chúng tôi đã lấy nhau. Hãn thở dài. Ba người lính im lặng uống cà phê không ai nói với ai lời nào. Sương mù răng đầy mặt sông rộng. Uống cạn ly cà phê, Hiện hỏi Hãn. Mình có tin của Toán Viễn Thám chưa? Dù Hiện hỏi trống không nhưng Hãn cũng hiểu câu hỏi đó dành cho mình. Thưa có trung tá, họ báo cáo đoàn công vo của địch đã rời Hồng Ngự hồi 5 giờ sáng. Chắc 9-10 giờ chúng mới tới chỗ mình nằm. Trải tấm bản đồ lên trên cỏ, Hãn thấp giọng. Mình chặn tụi nó tại chỗ này. Đoàn công vo của tụi nó chừng 50 chiếc, có 2 T-54 hộ tống và 1 chiếc xe dép gắn đại liên dẫn đầu. Mình chặn đầu đuôi và giữa, cắt tụi nó ra làm 3 khúc. Mình có bao nhiêu M72? 5 khẩu thưa trung tá. Hiện gật đầu, đủ rồi. Hãn nhớ dặn anh em cẩn thận, địch có tăng. Khẽ gật đầu, Hãn lũi nhanh vào đám lau cỏ cao ngút đầu, mọc lan ra tận con đường đất đỏ uốn lượn theo dòng sông. Mặt trời ứng ngừng đỏ nơi hướng đông. Hiện ngồi trên bãi cỏ cạnh con đường, đứng sau lưng anh là Chẹm đang mở máy PAC-25 để liên lạc với 2 Toán 2 và 3. Hiện im lìm quan sát cảnh vật. Từ chỗ anh đứng cách Hồng Ngự hơn 10 cây số theo đường chim bay, và sâu trong biên giới Miên, độ 6-7 cây số. Con đường đất đỏ mà đoàn công voa của địch chạy tới đây phải đánh một vòng cua khá gấp, cho nên phải giảm tốc độ. Và lại chỗ này bờ đất bên phải lại cao hơn mặt đường một chút và cây cỏ rậm rạp. Do đó hãn đã chọn chỗ này để dàn quân phục kích đoàn công voa của địch. Hiện cũng đồng ý và thầm khen ngợi vì đại úy đã chọn một vị trí hiểm nhất để phục kích. Chúng ta hiện ngước lên nhìn thiếu úy Đăng, sĩ quan trưởng toán hai. Toán Diễn Thám báo cáo đoàn công voa bắt đầu vượt qua biên giới. Một T-54 dẫn đầu và hiện cười nhẹ: em hãy cho binh sĩ sẵn sàng, chờ khi nào có lệnh mới được khai hỏa. Tuân lệnh trung tá, để em bắn chiếc T-54 đi chính giữa. Nằm mọp dưới đám cỏ cao bên cạnh chẹm, hiện nghe tiếng động rì rầm mỗi lúc một lớn hơn. Áp sát tai vào ống liên hợp, anh lắng nghe các toán trưởng báo cáo đầy đủ chi tiết về sự di chuyển của đoàn công voa địch. Nó tới chưa trung tá? Đăng thì thầm. Hiện cười lặng lẽ, toán ba báo cáo khúc đầu đoàn xe địch đang đi qua vị trí của họ. Đăng gục gạc đầu. 5 phút sau hiện lại lên tiếng, khúc giữa đoàn xe đang đi qua vị trí của toán ba. Đăng chẹn nhìn đoàn quân xa sơn màu xanh đậm, có hình ngôi sao vàng hai bên cửa đang từ từ lanh bắn ngang qua chỗ mình nằm. Hiện thì thầm với Đăng khi nghe tiếng xích sắt nghiến trên sân mặt đường. Sẵn sàng. Đăng nâng khẩu súng M72 lên, nhìn chiếc T-54 dần dần chỉ cách mình 10 thước. Hiện cảm thấy hồi hộp và sợ hãi. Nếu trái M72 không nổ thời chết, nếu lính bắn chật thời bỏ mẹ. Hiện lẩm bẩm. Ý tưởng bùng nổ khiến cho vị trung tá từng sống chết không biết bao nhiêu lần phải sợ hãi. Anh sợ chết. Tại sao hôm nay mình lạnh cẳng? Có điều gì bất thường? Chắc lâu quá mình không có đánh giặc. Liếc qua bên trái thấy Đăng đang hầm khẩu M72 và nhìn mình như chờ đợi. Hiện mỉm cười. Ngay khi chiếc T-54 vừa lọt vào tầm súng, Hiện hét lớn: bắn! Đăng đứng sổng lưng bóp cò. Bụp! Trái hỏa tiễn chống chiến xa bay vùn vụt trong không khí. Ánh lửa nháng lên cùng với tiếng ầm thật lớn. Khẩu M60 giống điếc tai. M16 vì đã nhắm kỹ cho nên lính biệt động đã bắn gục 2 tên xạ thủ Đại Liên của chiếc tăng ngay trong đoạn đạn đầu tiên. Sùng phong! Vất ống nghe, Hiện đứng dậy. Tạch, 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 tạch. Tiếng AK nổ giòn, Hiện cảm thấy ngực của mình nhói đau. Bước chân lao đao và nhẹ bỗng. Ông thầy, ông thầy! Hiện ngã xuống, đang nghiến răng la lớn. Xung phong, biệt động quân xung phong. Quét nguyên một băng đạn M16 vào chiếc tăng đang bốc cháy, đang nhào lên đường. Lính biệt động quân và đoàn công và đào đoàn công voa lợi dụng cỏ cao và rậm rạp, cho nên lính đã liều lĩnh và mạo hiểm núp gần bên vệ đường. Họ biết càng gần đường chừng nào họ có lợi thế nhiều chừng đó, vì Đại Bác hoặc Đại Liên trên xe không bắn trúng họ được. Súng M60, M16 lựu đạn nổ ầm ầm. Hàng chục chiếc quân xa bốc cháy, chiếc tăng đi đầu nằm bất động vì trúng một trái M72 ngang hông. Bị phục kích bởi các bất ngờ và lại địch quân là vào sát, nên bộ đội hộ tống chỉ chống trả lấy lệ rồi lát sau buông súng đầu hàng. Để mặc cho lính phá hủy công voa, hãn ứa nước mắt nhìn cấp chỉ huy nằm im trên bãi cỏ. Cuộc phục kích xảy ra một cách hoàn toàn, trừ cái chết của Hiện, người chỉ huy của chiến đoàn 1 xung kích thuộc lực lượng đột kích chiến thuật chiến lược, đã nằm xuống bên bờ sông Cửu Long. Hiện là một trong những người xưa nay chinh chiến mấy ai về. Anh chết bất ngờ, âm thầm và lặng lẽ. Cuối cùng, xin trả lại đây, bỏ lại đây thép cay răng với lưỡi hào sâu lỗ trong mai với những máu anh tuôn cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê, trở về quê tìm tuổi thơ mơ. Tre đã bao năm vẫn chừng anh để
nên trở thành hoàng đế dòng diều. Vòng tay mở rộng thương.